Tác phẩm Thách thức trùng khơi. Tác giả Henry Brooke. Người dịch Nguyên Hương. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Ngọc Hiếu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Đua trên biển dữ. Robin Knudsen chỉ có một mình giữa Đại Tây Dương khi anh phát hiện ra chiếc thuyền của mình đang bị rò. Phần đáy thuyền lúc này đã ngập đến tận mắt cá và nước vẫn đang dâng lên. Chiếc thuyền buồm vững chắc của anh, Suhaili, được đóng bằng gỗ tết Ấn Độ, loại gỗ cứng nhất. Nhưng nếu những chiếc bu lông viết các tấm ván với nhau bị lông ra, thì con thuyền có thể rời thành từng mảnh bất cứ lúc nào. Chàng thủy thủ 27 tuổi không hề sợ hãi và lãng phí thời gian nghĩ ngợi về mối nguy hiểm của mình đang gặp phải. Anh đang ở trong một cuộc đua vòng quanh thế giới, và anh đã xác định tâm lý rằng cuộc đua này có thể sẽ lấy mạng anh. Knock Johnson tập trung vào việc giải quyết vấn đề trước mắt. Anh hạ buồm để dừng thuyền lại, cởi đồ và nhảy xuống biển. Lặn sâu xuống dưới nước, anh thấy hai khe hở mở toát giữa các tấm ván dọc theo thân thuyền. Chúng cứ mở ra rồi đóng lại như mang của một con cá khổng lồ, trong khi Suhaili trườn trên đầu sóng. Trở lại bon, anh ngẫm nghĩ về tình thế của mình. Các ốc vít vẫn đang chắc, nhưng hai tấm ván đã bị xô lệch vị trí. Để ngăn nước vào, anh phải bịt hai khe hở bằng vụn dây thừng và phủ một lớp hắc ín lên, một con đạn được coi là sảm thuyền. Các thủy thủ thường đưa thuyền lên cạn để làm việc này, nhưng Knudsen thì không thể làm việc đó lúc này. Thế là anh lấy một vóc sợi bông và một chiếc tua vít, bơi xuống chỗ khe hở và mất 30 phút để tìm cách trám chỗ sợi bông vào vị trí, nhưng vô ích. Cứ mỗi lần khe hở mở là sợi bông lại trôi mất. Không nao núng, anh khâu sợi bông vào một mảnh vải bạc thô, đóng một hàng đinh qua tấm bạc bông. Anh vật lộn suốt 2 giờ đồng hồ trong nước, vừa giữ tấm bạc đúng vị trí, vừa đóng đinh vào ván thuyền. Công việc thật vất vả, nhưng đã có hiệu quả, lớp bông bám rất chắc. Nhưng anh vẫn chưa xong việc. Khi Suhaili tăng tốc, tấm bạc có thể bị lực đẩy của nước giật tung ra mất. Knudsen quyết định bảo vệ thành quả sửa chữa của mình bằng cách đắp một miếng đồng ra ngoài. Khi chuẩn bị xuống nước lần nữa, anh thoáng trông thấy một chuyển động nhỏ và anh do dự. Anh vẫn còn may, khi dò xét mặt nước, anh phát hiện một con cá mập đang bơi vòng quanh thuyền. Đến 10 phút sau, nó vẫn ở đó. Hầu hết mọi người ở hoàn cảnh này có lẽ đã đầu hàng trong tuyệt vọng, nhưng Knudsen vẫn bình tĩnh xuống buồng lái để lấy súng. Anh ném một ít giấy ăn xuống nước để dụ con cá mập nổi lên. Khi nó cắn câu, anh liền bắn ngay vào đầu nó, rồi đợi xem các xác cá có thu hút thêm nhiều con khác đến hay không. Khi thấy mình đã lại được yên thân, anh hài lòng nhảy xuống nước và trở lại với công việc. Đó chỉ là một ngày bình thường trên biển của North Johnson, trên đường bảo vệ vị trí dẫn đầu của mình tại một trong những cuộc đua thuyền lớn nhất thế giới, cuộc đua giành cầu vàng. Ý tưởng về cuộc đua đặc biệt này nảy ra từ một năm trước, vào ngày 28 tháng 5 năm 1967. Francis Chichester vừa hoàn thành chuyến đi biển vòng quanh thế giới của mình trên chiếc Gypsy Moth 4, chỉ dừng chân đúng một lần để sửa thuyền và lấy thêm đồ dùng. Thành công của ông đã gây xôn xao cả cộng đồng chơi thuyền thế giới. Trong bất cứ câu lạc bộ du thuyền gần bến cảng nào, người ta cũng chỉ hỏi cùng một câu hỏi: liệu có ai có thể đi thuyền vòng quanh thế giới một mình mà không dừng lại một lần nào hay không? Phải là một người cực kỳ kiệt xuất mới có thể qua mặt được nhân vật 65 tuổi nổi tiếng Chichester. Ông là một anh hùng của nước Anh, với lòng can đảm và sự liều lĩnh được cả nước khâm phục. 9 năm trước, khi ông bị căn bệnh ung thư phổi hành hạ, các bác sĩ đã tuyên bố ông chỉ còn sống được 6 tháng nữa. Nhưng Chichester phản đối và bơi thuyền vượt qua Đại Tây Dương, như lời ông nói là để hoàn thành đợt điều trị của tôi. Khao khát được phiêu lưu trên đại dương nhiều hơn nữa, ông đã đi vòng quanh thế giới theo hải trình chạy qua 3 mũi đất: mũi Hảo Vọng ở cực Nam Châu Phi, mũi Lưu Quyên ở bờ biển phía Tây của Australia và mũi sừng ở cực Nam của Nam Mỹ. Do sức gió và hình cầu của trái đất, đây là con đường vòng quanh thế giới ngắn nhất cho một con thuyền, nhưng cũng là con đường nguy hiểm nhất. Con đường đã đưa Gypsy Moth 4 vào sâu trong Nam Đại Dương, vùng biển hoang vu bao quanh phần dưới của Nam Bán Cầu. Ngay cả con người bất khuất như Chichester cũng phải miêu tả rằng đây là một vùng biển ác mộng. Bão có thể lồng lộn suốt nhiều tuần liền. Những đợt sóng dâng thành những bức tường nước buốt giá cao tới hơn 30 mét. Đi vòng qua mũi sừng là một trong những nhiệm vụ đáng sợ nhất. Mũi đất nhọn hoắt này được bao bọc trong những vùng biển bát ngát và những cơn gió mạnh. Nó được ví là một nghĩa địa nước đối với các thủy thủ, rải đầy xác tàu đắm và là nỗi khiếp đảm của những người đi biển, ngay cả với người gan dạ nhất. Sự bất chấp hiểm nguy đầy bình thản của Chichester đã đưa ông lên mặt báo liên tục. Tất nhiên là việc ông được tờ Thời báo Chủ nhật tài trợ cũng giúp ích phần nào. Háo hức được đăng tin về một cuộc phiêu lưu trên biển nữa, tờ báo đã nảy ra ý tưởng tài trợ cho một cuộc đua. Trong hành trình của mình, Chichester đã dừng lại ở Sydney, Australia. Liệu có một thủy thủ đơn độc nào có thể lặp lại chuyến đi vòng quanh thế giới của ông, nhưng lần này không dừng chân và không có ai trợ giúp hay không? Có rất nhiều lý do khiến người ta nghĩ điều đó là không thể. Hầu hết các con thuyền đều cần sửa chữa chỉ sau một hoặc hai tháng trên biển, mà hành trình này thì có thể kéo dài cả năm. Sự cô đơn kéo dài như vậy liệu có khiến một thủy thủ phát điên? Phương tiện liên lạc vào thời đó rất thô sơ so với bây giờ. Không hề có Internet, thiết bị định vị toàn cầu hay định vị vệ tinh, thậm chí còn không có cả một mạng lưới điện thoại hiệu quả. Ngoài thiết bị bộ đàm hai đầu rất chập chờn, công nghệ du thuyền của những năm 60 giống với thời đại của thuyền trưởng Cook hơn là với thời đại của chúng ta. North Johnson đem theo một phong vũ biểu rất lạc hậu để cho anh biết khi nào bão tới. Anh đã mượn nó ở một quán rượu. Nhưng danh hiệu người đi thuyền liên tục không dừng là một chiếc chén thánh mà thủy thủ nào cũng khao khát có được. Một số người chơi du thuyền đã lập kế hoạch cho nỗ lực này khi tờ Thời báo Chủ nhật công bố về chi tiết của cuộc đua. Ngài Francis Chichester, người vừa được phong tước ở Greenwich, được bầu làm chủ tịch cuộc đua. Ban tổ chức biết rằng những người dự thi sẽ không thể xuất phát cùng một lúc tại cùng một nơi được, có quá nhiều người tham gia với những lịch trình khác nhau. Vì vậy họ quyết định thông qua một luật chơi đơn giản mà vẫn tạo ra được áp lực thi đấu. Bất cứ ai cũng có thể tham gia cuộc đua với điều kiện họ phải xuất phát từ một bến cảng trên bờ biển của Anh trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 6 đến 31 tháng 10 năm 1968, không được nhận sự trợ giúp dưới bất kỳ hình thức nào và trở về đúng bến cảng đó để hoàn thành cuộc đua. Thủy thủ đầu tiên về đến nơi sẽ giành được quả cầu và được ghi danh vào lịch sử. Để cho các đối thủ thêm động lực cố gắng, tờ báo còn treo một giải thưởng 5.000 bảng có giá trị gấp 10 lần bây giờ để trao cho người có thời gian đi thuyền ngắn nhất. Đó sẽ là một thử thách khốc liệt và đầy gian nguy. Nhiều tháng trời đơn độc trên những vùng biển rộng nhất thế giới, nay lưng với những việc nặng nhọc trên thuyền, 9 người đã ra khơi, nhưng chỉ một người thành công trở về. Phải là một người có phẩm chất phi thường mới có thể chịu đựng được cuộc hành trình đơn độc trên đại dương. Lòng ham muốn tiền bạc và danh tiếng vẫn chưa đủ. Động lực của họ phải có một căn nguyên sâu xa hơn, lòng khao khát được thử thách bản thân trong những hoàn cảnh ghê gớm. Những thủy thủ đơn độc là những người cần có cảm giác cuộc sống của họ đang trong trạng thái căng thẳng nhất để khám phá xem liệu bản thân có bị hành trình trên đại dương khuất phục hay họ sẽ vượt qua được nó với sự bền bỉ sánh ngang với biển cả. Các đối thủ của Robin North Johnson đều là những người mạnh mẽ và đầy quyết tâm, muốn được thử thách bản thân tới giới hạn cuối cùng. Ít nhất trong việc này, giải đấu cầu vàng sẽ không làm họ thất vọng. Jay Blitz và John Ridgway là hai người lính rắn rỏi thuộc lực lượng không quân đặc nhiệm, những người đã chứng minh được dũng khí của bản thân bằng cách chèo thuyền vượt Đại Tây Dương bằng một con thuyền mở. Họ đang ở tuổi 20 và nhờ vào quá trình huấn luyện trong quân đội, họ nắm được những kỹ thuật sống sót trong rừng rậm, sa mạc và đồng băng của Bắc Cực. Coi cuộc đua đơn giản chỉ là một bài kiểm tra sức bền, họ không hề nao núng trước tầm cỡ của thử thách mà họ đang chuẩn bị bước vào. Cả hai người đều chọn thuyền nhỏ, hợp với những chuyến chơi sông nhẹ nhàng hơn là một hành trình vòng quanh thế giới. Họ có rất ít kinh nghiệm điều khiển du thuyền. Thuyền trưởng Ridgway đã từng chèo một vài trăm dặm trong những đợt tập luyện vòng quanh nước Anh. Trung sĩ Blitz, một người vui vẻ nhưng cương quyết, mới chỉ đi thuyền một mình được khoảng 6 dặm khi anh tham gia cuộc đua này. Bernard Moitesser là một tay du thuyền trung niên khó hiểu với lòng yêu biển nồng nàn. Khi đó ông được mệnh danh là một người mũi sừng vì từng lái con thuyền bọc thép của mình, Joshua, đi vòng quanh mũi này vào năm 1965. Moitesser đã viết nhiều cuốn sách bán chạy về các cuộc hành trình của mình, và thành công của những cuốn sách này tại quê hương Pháp của ông đã cho ông biết đến mùi vị của tiền bạc và danh vọng. Nhưng cuộc sống an nhàn và xa hoa của người nổi tiếng khiến ông trầm uất, ông khao khát được ra khơi lần nữa. Bill King, 57 tuổi, là một nông dân, kiêm thuyền trưởng tàu ngầm nghỉ hưu, đã cầm cố cả trang trại của mình để trả cho con thuyền Galway Blazer 2. Ông cũng không còn lại gì hiểm nguy. King từng là một phi công thử nghiệm cho chương trình bắn thử máy bay từ tàu đang di chuyển. Một lính hải quân khác, trung tá Nigel Tetley, đang ăn sáng tại giường trên Victress. Chiếc thuyền đôi ông coi như nhà thì nhìn thấy mẫu quảng cáo về cuộc đua. Ông quay sang hỏi ý kiến vợ về việc mình chèo thuyền vòng quanh thế giới. Dù lo lắng cho sự an toàn của chồng khi phải đơn độc giữa biển khơi, nhưng bà vẫn ủng hộ ông. Những đối thủ khác gồm có Lloyd Forgeron, một người bạn của Moitessi sống ở Casablanca, một người Ý tên là Alex Carozzo và một kỹ sư điện ở Somerset tên là Donald Crosshorn. Trong tất cả các con thuyền, thuyền của Moitessi và của King được đánh giá là nhanh nhất. Kẻ yếu thế nhất trong cuộc đua là một con thuyền lết thết được các thợ mộc người da đỏ vít lại. Nó được điều khiển bởi một thủy thủ cầm vuông thuộc đội thương thuyền Anh tên là Robert Knott Johnson. Knott Johnson xuất phát từ Falmouth vào ngày 14 tháng 6, chậm hơn Blitz một tuần và Ridgway 2 tuần. Anh biết rằng Suhaili là con thuyền bơi chậm nhất trong cuộc đua, nhưng anh hy vọng tốc độ sẽ không phải là nhân tố duy nhất quyết định chiến thắng. Dù Suhaili có thể chỉ có tốc độ rùa bò, nhưng những chuyến hành trình trước đó đã chứng minh rằng nó là một con thuyền nồi đồng cối đá, và Knott Johnson tin tưởng nó sẽ chịu được chặng đường dài trên biển sắp tới. Nếu anh may mắn, những bước tiến chậm rãi nhưng chắc chắn của nó sẽ là lợi thế so với những con thuyền nhanh nhưng mỏng manh hơn. Tuân theo những chiến lược thi đấu đơn giản, những yêu cầu về bữa ăn của Knott Johnson cũng cực kỳ thực tế. Anh chất lên khoang thuyền hàng ngàn hộp đồ ăn sẵn, gồm 144 hộp đậu nướng và 216 hộp thịt bò muối. Viễn cảnh sắp phải ăn cùng một loại thức ăn trong suốt 10 tháng có vẻ chẳng có vấn đề gì với anh. Sau khi rời Falmouth, Suhaili đầm mình trong nước vì sức nặng của đống hành lý nó phải mang. Trong tuần đầu tiên, con thuyền chỉ đi được khoảng 130 km một ngày. Trong khi Bill King đang tiến với một tốc độ đầy tự tin là 240 km. Nhưng những hy vọng của Knott Johnson về Suhaili là có cơ sở. Trong khi tiến về phía nam, đại dương bắt đầu ra mặt hành hạ những con thuyền khác cùng chủ của chúng. John Ridgway đã từng chứng kiến đủ loại cảnh tượng khiếp đảm trong nghiệp lính của mình. Anh từng là sĩ quan trong một trung đoàn lính dù ưu tú, với thể lực và tinh thần mạnh mẽ. Nhưng biển cả có thể lột trần mọi điểm yếu tiềm ẩn trong con người. Đây là chuyến hành trình đơn độc đầu tiên của Ridgway mà anh thì ghét phải ở một mình. Sau 6 tuần chỉ có sóng biển làm bạn, anh chìm trong nỗi cô đơn. Thay vì tận hưởng khoảnh khắc tự do của riêng mình, cảm giác được hòa mình với thuyền và biển, anh chỉ thấy tình cảnh của mình là một địa ngục do chính mình tạo nên. Và thêm vào nỗi lo lắng của anh, chiếc du thuyền chỉ phù hợp với thời tiết ôn hòa bắt đầu nứt gãy tứ tung quanh anh. Trước đó không ai dám nói với một Ridgway đầy quả quyết rằng đưa một du thuyền gia đình đi quanh ba mũi đất lớn nhất thế giới là tự tìm đến cái chết. Dù sao đi nữa, anh cũng là người đã chèo thuyền vượt Đại Tây Dương kia mà. Nhưng khi Ridgway thấy bon thuyền phồng rộp lên quanh tấm thép giữ cột buồm, anh biết rằng mình đang gặp rắc rối. Anh nhận ra rằng nếu gặp bão, bon thuyền sẽ vỡ làm hai và dẫn đến hậu quả chết người. Thế là anh tiến thẳng về Brazil, trở thành người đầu tiên rút khỏi cuộc đua. Viên trung sĩ dưới quyền anh, Blitz, thì đi được đến tận Nam Phi. Nhưng sau khi dong buồm suốt 14.000 km, cả anh ta cũng chấp nhận sự thật rằng con thuyền của mình không thể chống chọi được với sự hung tợn của Nam Đại Dương. Anh rút lui khỏi cuộc đua, dù hành trình vừa rồi là một thành tựu đáng kể đối với một tay lính mới như anh. Bill King thì bị một đợt sóng khổng lồ lật úp thuyền và bẻ gãy cả cột buồm. Bị sốc trước sức mạnh của biển cả, anh lết vào Cape Town trên chiếc thuyền tả tơi của mình. Fitzgerald, sau khi trải qua cơn bão đầu tiên ở phía nam đường xích đạo, cũng bị đánh gục và quyết định một lần là quá đủ. Anh cập bến ở St. Helena. Caruso thì trở thành nạn nhân của stress. Anh bị loét dạ dày và được thủy quân Bồ Đào Nha cứu ở Đại Tây Dương. Như vậy là chỉ còn lại Moitessier, Tetley và Crowhurst. Tất cả bọn họ đều xuất phát muộn và bắt đầu đuổi theo Suhaili trên những con thuyền tốc độ cao của mình. Trong khi chèo thuyền ra khỏi Đại Tây Dương qua mũi Hảo Vọng và tiến sâu vào Nam Đại Dương, Nordenson vật lộn với bão biển và vết thương trên mình để bảo vệ ngôi vị dẫn đầu. Ngoài vấn đề với chỗ rò trên thuyền, anh còn phát hiện ra rằng các thùng nước ngọt của mình bị nhiễm nước biển. Và anh tự hỏi không biết mình có đủ nước hoa quả trên thuyền để sống sót được hay không. Tay anh bị trầy xước và chảy máu vì làm việc nặng, và anh còn bị bỏng mắt trái vì axit từ bình ắc quy khi bị một cơn sóng bất thần xô ngã. Thành phố Durban của Nam Phi cũng tức là nơi anh có thể được chữa trị ở ngay gần đó. Nhưng đến đó thì anh sẽ bị loại khỏi cuộc đua. Anh quyết định rằng thị lực của một mắt là cái giá xứng đáng để giành chiến thắng. Ngoài những đau đớn về thể xác, một người đi biển đơn độc còn gặp phải những khó khăn đầy nguy hiểm khác như Ridgway đã trải qua. Máy bộ đàm của Nordenson yếu đến mức nó hoàn toàn vô dụng suốt phần lớn cuộc hành trình. Chiếc phong vũ biểu của quán rượu còn đáng tin cậy hơn. Suốt 5 tháng trời, anh không nhìn thấy đất liền và không liên lạc được với một người nào. Lom khom trong buồng lái chật hẹp, xung quanh treo đầy quần áo ướt, bản đồ rách và ván gỗ kẻo kẹt, anh có nhiều thời gian để mơ mộng. Nordenson bắt đầu tưởng tượng ra cảnh mình bị chết đuối. Suhaili đã từng bị lật úp một lần, nên anh biết cảm giác khi cả thế giới lộn tùng phèo và vỡ òa dưới một cơn sóng là như thế nào. Anh tưởng tượng lớp nước đen ngòm tràn tới và cái lạnh buốt giá chích lên da, bên tai vang lên tiếng gầm của nước và tiếng thét của chính anh. Nhưng có một phẩm chất bí ẩn làm nên người thủy thủ đơn độc chảy sâu trong huyết quản Nordenson. Anh tự mắng mình vì những ý nghĩ bi quan và trở lại với công việc. Anh còn có một cuộc đua phải giành chiến thắng. Tại New Zealand, anh thả neo trong một con vịnh bỏ hoang. Tờ báo tài trợ cho anh đã cử một phóng viên đợi sẵn trên quần đảo và Nordenson gửi cho anh ta một tin nhắn thông qua vài ngư dân anh kết thân được. Dù người phóng viên này không được phép cho anh bất cứ thứ đồ dùng nào, nhưng anh ta có thể cho Nordenson biết những tin tức mới nhất về cuộc đua. Những người phía sau đang tiến lại gần rất nhanh. Tetley và Crowhurst vẫn đang bám trụ trong cuộc đua. Moitessier thì chỉ còn cách anh một tuần chèo thuyền nữa. Biết rằng anh phải tận dụng từng giờ để bảo vệ vị trí dẫn đầu của mình, Nordenson ra khơi ngay sáng hôm sau. Lúc này anh đã lênh đênh trên biển suốt 160 ngày, trải qua những cơn bão lốc và tình trạng kiệt sức, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Chống chọi với những cơn sóng dữ suốt con đường tới Nam Mỹ, Nordenson vòng qua mũi sừng vào ngày 17 tháng 1 năm 1969. Tay anh phồng rộp và xước tả tơi, còn con thuyền thì lết thết hơn bao giờ hết, nhưng anh đang mỉm cười. Người thủy thủ xuất thân từ đội thương thuyền đã đi xa hơn bất cứ một người đi biển liên tục nào khác. Và anh uống một ngụm whisky để ăn mừng. tiến vào Đại Tây Dương một lần nữa, Suhaili hướng về phương Bắc để về nhà. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Nocturne vẫn tin chắc rằng anh sẽ hoàn thành được hành trình vòng quanh thế giới của mình. Điều duy nhất vẫn canh cánh trong lòng, đó là anh ở vị trí thứ mấy trong cuộc đua. Liệu gã người Pháp, cách anh gọi Montesquieu, có giành mất vị trí dẫn đầu khỏi tay anh không? Nocturne tha thiết mong chiến thắng, nên anh đẩy Suhaili đi nhanh đến mức có thể. Không thư giãn lấy một phút. Cũng như trước đây, làm việc đến mệt nhoài là cách tốt nhất để giúp anh quên đi nỗi lo lắng. Gã người Pháp cũng có những nỗi lo lắng, nhưng chúng hoàn toàn khác với nỗi lo của đối thủ. Vào ngày 18 tháng 3, Montesquieu dông buồn tiến vào Cape Town và tuyên bố quyết định bỏ cuộc đua. Ông đã vòng qua mũi rừng ngay sau Suhaili và đã có thể vượt qua nó dễ dàng, không gặp phải trở ngại gì. Nhưng nhiều tháng đơn độc giữa đại dương đã khiến Montesquieu tự hỏi về những mối quan tâm ưu tiên của mình. Ông thấy thoải mái như ở nhà khi ở trên biển hơn là trên đất liền. Chính việc được đi biển mới là điều quan trọng với ông, chứ không phải là việc chiến thắng trong cuộc đua. Nếu quay trở về, ông sẽ được đối xử như một anh hùng. Lênh đênh trên sóng biển, Montesquieu nhận ra đó là điều ông không hề muốn. Vậy là ông chối bỏ vinh quang đã nằm trong tầm tay và dông buồn đến Tahiti để cứu rỗi tâm hồn mình, như ông nói trong một lá thư gửi cho tờ Thời báo Chủ nhật. Vậy là đại dương đã đánh bật một đối thủ khác, theo một cách không ai dự đoán trước được, nhưng vẫn còn những tin tức kỳ lạ khác sắp đến. Từ những báo cáo truyền qua bộ đàm, báo chí Anh dự đoán rằng Donald Crossheart đang ở đâu đó tại phía nam Đại Tây Dương, sắp sửa vượt qua Tetley và thậm chí có thể bắt kịp Nocturne. Đúng là anh ta đang ở Đại Tây Dương, trên thực tế anh ta chưa hề ra khỏi đó. Crossheart đã bơi thuyền lòng vòng suốt nhiều tháng trời, tạo ra những báo cáo vị trí giả và đợi cho những đối thủ khác tiến đến trên đường về đích. Anh ta định rằng lúc đó anh ta sẽ lẻn trở lại cuộc đua, lừa mọi người tin rằng anh ta đã chèo thuyền vòng quanh thế giới. Ban đầu, kế hoạch gian dối này còn có vẻ hợp lý. Crossheart đủ thông minh để khiến cho lịch trình đi biển của mình trông có vẻ thuyết phục. Nhưng rồi nó nhanh chóng trở nên điên rồ vì tay kỹ sư điện mất kiểm soát tinh thần của chính mình. Anh ta đã đánh cược tất cả mọi thứ vào việc giành cầu vàng, ngôi nhà của anh ta bị cầm cố, công ty cùng với mọi tài sản của anh ta cũng đều được đem ra cá cược. Tệ hơn nữa, anh ta đã cược cả danh tiếng nhà phát minh và thiết kế của mình vào kết quả cuộc đua. Năm đó, Crossheart 36 tuổi, có bộ óc thiên tài và muốn thể hiện với mọi người điều đó. Anh ta đã tự tay thiết kế nên con thuyền của mình, Tate Mount Electron, và trang bị cho nó những thiết bị định vị và bảo hộ đột phá. Thậm chí còn có cả một bộ máy vi tính thô sơ trong buồng lái để điều khiển các thiết bị điện của anh. Trước khi Crossheart lên đường, báo chí đã miêu tả anh ta là một tài năng mới được khai quật, người sẽ đập tan những kỷ lục cũ bằng con thuyền siêu hiện đại của mình. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Tay Mount Electron được thiết kế rất sơ sài và được đóng cẩu thả. Không một thứ gì hoàn thành đúng hạn và con thuyền đáng lẽ không bao giờ nên hạ thủy. Đúng là có một mạng lưới dây điện đầy ấn tượng giăng khắp sàn buồng lái, nối mọi ngóc ngách của con thuyền với chiếc máy tính, nhưng tất cả đều chui vào dưới một tấm đệm và kết thúc trong một đống bùn nhùng. Chúng không được nối với cái máy tính vì nó không hề tồn tại, nó vẫn đang ở giai đoạn thiết kế, một kế hoạch khác được Crossheart vẽ ra trong đầu. Sau 2 tuần trên biển, anh ta đã nhận ra rằng con thuyền sẽ không thể sống sót được qua Nam Đại Dương. Quá hổ thẹn nên không dám trở về, anh ta thả thuyền trôi nổi ngoài bờ biển Brazil nhiều tháng trời, tạo ra những báo cáo giả. Vào lúc Nocturne và Ted Lee đang cực lực vượt biển trở về từ mũi sừng, thì Crossheart bị cảm giác tội lỗi và tự ghê tởm bản thân hành hạ đến mức phát điên. Một đêm, anh ta trèo lên bon, ngoái nhìn đại dương vô tình lần cuối và bước ra khỏi thuyền. Người ta tìm được con thuyền của anh ta vài tuần sau đó. Cuốn sổ lịch trình đã kể lại toàn bộ câu chuyện. Lời thú tội của Crossheart được ghi lại bằng nét chữ nguệch ngoạc trong cơn bấn loạn. Trung tá Ted Lee đã nghe những báo cáo về tốc độ đáng kinh ngạc của Crossheart qua bộ đàm và đã đẩy Vitress đi hết tốc lực. Giá như ông biết rằng mình đang đua với một gã tâm thần ở yên một chỗ, có lẽ ông đã quay sang chăm sóc chiếc thuyền của mình. Chiếc jet đã bị hư hại sẵn, thân bên trái của nó đã bị nứt và nước đã lọt vào. Nhưng viên lính thủy thủ dũng cảm vẫn để nó đi tiếp. Một đêm khi đang gà gật trong buồng lái, ông nghe thấy một tiếng vỡ khủng khiếp. Cả mũi tàu bên trái đã bung ra, tạo thành một lỗ trên thân thuyền, Victress đang chìm. Ted Lee chật vật trèo lên một chiếc xuồng cứu sinh và được một tàu chở dầu của Ý cứu vào ngày hôm sau, sau 8 tháng chạy đua cật lực. Nơi thuyền chìm chỉ còn cách đích đến của ông có một tuần đường. Vào ngày 22 tháng 4 năm 1969, một chiếc thuyền buồm thấp bé, bẩn thỉu, ì ạch tiến vào cảng Falmouth. Các nhân viên hải quan neo thuyền đến bên và chào viên thủy thủ đơn độc râu ria xồm xàm bằng một câu hỏi thủ tục. Anh từ đâu tới? Falmouth. Knox Johnson trả lời với nụ cười rạng rỡ. Trước khi về đích, anh đã được những người bạn đợi sẵn trên một chiếc thuyền máy cho biết rằng chiến thắng cuộc đua đã thuộc về anh. Sau 312 ngày trên biển, cùng 48.000 km, chú rùa Suhaili đã giành được cầu vàng, và đặc biệt hơn nữa là con thuyền duy nhất hoàn thành chặng hành trình của mình. Những anh hùng của tàu Birkenhead. Những ai sống sót qua đêm hôm ấy sẽ không bao giờ quên được tiếng kêu thét của lũ ngựa khi chúng bị ném ra khỏi tàu. Thiếu tá Seaton đã ra lệnh cho các sĩ quan của mình đẩy lũ ngựa xuống biển, với hy vọng rằng một số có thể bơi vào bờ. Nhưng lũ cá mập đang chờ sẵn, chỉ 5 trong số 18 con ngựa vào được đến nơi an toàn là bờ cát chạy dọc theo Danger Pond, cách đó chỉ vỏn vẹn 2 dặm. Tiếng kêu của đàn ngựa chỉ là một trong nhiều âm thanh đáng sợ đến từ bãi đắm tàu. Có người cũng đang la hét khi sắp chết chìm trong dòng nước ngập dần vào các khoang của con tàu khổng lồ, bị những mảnh vỡ rơi trúng và mắc kẹt sau những cánh cửa cài chốt. Phần lớn số binh lính đang ngủ khi thân tàu vỡ toác, những ai loạng choạng lên được bon đều đang mặc đồ ngủ và ở trong tình trạng bàng hoàng. Họ kinh ngạc trước cảnh tượng nhìn thấy tàu Birkenhead đang vỡ thành từng mảnh. Dù đêm đó trời quang mây tạnh, nhưng sóng tàu bằng thép oằn mình và cong vống lên dưới những đợt sóng đen ngòm. Con tàu đã mắc vào một vỉa đá ngầm không có trên bản đồ. Nếu con tàu không thoát ra được, chẳng mấy chốc, sức đẩy của đại dương sẽ nghiền nát nó thành từng mảnh dưới những bờ đá. Bên dưới, những người thợ đốt lò trong buồng máy nhìn các mảnh kim loại của thân tàu rúm rớ lại trước mặt họ. Một giây sau, bức tường thép rách bung và nước biển tràn vào qua một lỗ hổng mới bên mạn tàu. Hầu hết những người ở đó chết ngay lập tức, nhưng một số ít đã trèo được, lên thang thoát hiểm và tìm thuyền trưởng. Ông tiếp nhận tin dữ với vẻ can đảm, nhưng hiểu rõ tính nghiêm trọng của những báo cáo đó. Khi các nồi hơi đã bị ngập nước, con tàu của ông sẽ không thể bẻ lái được nữa. Họ đã bị mắc kẹt trong vỉa đá ngầm. Ngay lúc này, những tấm ván của bon tàu đã rền lên và gãy tung khi mũi tàu gãy rời ra dưới sức nặng của những khoang tàu ngập nước. Chiếc ống khói dương cao ngạo nghễ từng là một biểu tượng của sức mạnh vô địch của Birkenhead trên sóng biển, giờ chao đảo và đổ xuống, giết chết hàng tá binh lính khi nó rơi sầm xuống bon tàu. Sau một cú rùng mình, đuôi tàu dựng lên 15 mét trong không trung, hàng trăm người đã tụ tập tại đó, cùng chỉ huy của họ, thiếu tá Seaton và các sĩ quan khác, xếp hàng trên bon thượng theo đội hình chỉnh tề của nhà binh để đợi lệnh. Hầu hết trong số họ đều được tuyển vội, vẫn còn ở tuổi thiếu niên. Họ chưa từng phải trải qua cơn sốc và nỗi sợ hãi về chiến trận, và sự thật khó chấp nhận là một số người trong bọn họ sắp phải chết. Hàng tá người đã bị thương phải được dìu đỡ, họ đứng trên chân trần và đồng phục của họ xộc xệch lôi thôi. Trong lúc vội vã chạy lên bon thượng, họ chỉ có thời gian vớ một chiếc áo sơ mi hoặc áo ngủ từ trên võng. Thế nhưng những người lính này vẫn giữ vững đội hình, nghiêm chỉnh gần hệt như khi họ diễu hành trên đất liền vài tuần trước đó. Một giọng quát đột ngột vang lên trên đầu họ. Tàu sắp chìm rồi các chàng trai, hãy bơi tới thuyền và tự cứu lấy mình. Đó là giọng cảnh báo của thuyền trưởng trong khi ông chuẩn bị lao xuống nước. Tiếng xì xào lan khắp đám đông. Trong vài phút sau khi va chạm, thiếu tá Seaton đã ra lệnh cho tất cả phụ nữ và trẻ em lên thuyền cứu hộ. Thủy thủ đoàn chỉ hạ được 3 chiếc thuyền, 5 chiếc khác trên tàu đã bị hỏng vì vụ va chạm hoặc phần máy hạ thủy bị trục trặc. Nhưng tất cả các hành khách đã an toàn thoát chết. 3 chiếc thuyền đang chèo lòng vòng cách bãi đắm tàu vài trăm thước, chờ xem liệu tàu Birkenhead có tiếp tục nổi được nữa không. Tất cả mọi người có mặt trên bon thượng chắc hẳn đều có chung một suy nghĩ. Nếu trèo được xuống thuyền, họ sẽ có cơ hội sống sót. Khi đuôi tàu rơi xuống biển, họ sẽ bị hút xuống dưới và chết đuối. Hoặc phải đón nhận một kết cục tồi tệ hơn nếu rơi vào hàm cá mập, nhưng nếu họ lên được thuyền. Hãy nghe tôi nói, các chàng trai. Thiếu tá Seaton cất tiếng ác đi tiếng ồn khủng khiếp của con tàu sắp đắm. Tôi muốn các bạn giữ nguyên vị trí của mình, không có chỗ cho chúng ta trên thuyền đâu, và nếu cố trèo lên, chúng ta sẽ khiến phụ nữ và trẻ em gặp nguy hiểm. Tôi muốn từng người trong các bạn giữ vững vị trí của mình. Viên thiếu tá ra lệnh cho họ hy sinh, lệnh cho họ từ bỏ cuộc sống của chính mình để những người khác có cơ hội sống sót. Ông đang yêu cầu họ dũng cảm đón nhận cái chết, trong khi vẫn đứng yên ở hàng ngũ. Đứng lặng yên giữa biển trên bon tàu đang oằn mình nghiêng ngả, những người trên tàu Birkenhead chỉ có vài giây để đưa ra quyết định. Từ khi khởi hành vào tháng Chạp năm 1845, con tàu hơi nước có guồng quay Birkenhead đã là một con tàu rất ấn tượng. Người thiết kế ra nó, John Lear, tin tưởng rằng loại chất liệu mới gọi là thép sẽ là tương lai của ngành đóng tàu và muốn tác phẩm của mình là một ví dụ chứng minh rõ điều đó cho những kẻ cứng đầu cứ khăng khăng rằng tàu phải được đóng bằng gỗ. Ông nói với những người chỉ trích mình, con tàu của tôi sẽ không mục, nó sẽ không cong vênh, giãn nở hay co rút, sẽ không bị sâu bọ đục phá và sẽ không cháy. Họ đáp lại bằng vẻ miệt thị, phải, nhưng nó có nổi được không? Trên thực tế, những con tàu bằng thép có một lợi thế so với những đối thủ bằng gỗ của chúng, khi xét về mặt duy trì sức nổi. Nó có những khoang tàu không thấm nước, các nhà thiết kế đã sắp đặt những vách ngăn được hàn kín chạy giữa các bon tàu để tạo thành những căn buồng thép. Việc này sẽ ngăn nước biển tràn vào cả con tàu nếu một phần của thân tàu bị thủng. Những vách ngăn thép không thể bảo đảm chắc chắn con tàu sẽ sống sót. Tàu Titanic được đóng vào năm 1911, cũng có 16 khoang tàu không thấm nước mà vẫn chìm, nhưng rõ ràng đây là một sự cải tiến về độ an toàn. Thép còn có một lợi thế nữa so với gỗ, nó rất dễ kiếm. Những khu rừng của Anh đã cạn kiệt tới mức báo động. Bất cứ ai đến thăm những đồng bằng rộng lớn của rừng mới ngày nay sẽ phải tự hỏi điều gì đã xảy ra với số cây từng ở đó. Câu trả lời là chúng bị chặt để phục vụ cho các thợ mộc thủy quân của vua Henry VIII. Kết quả là các nhà đóng tàu buộc phải nhập khẩu gỗ từ châu Âu và thường với chất lượng kém. Lát đã dự đoán chính xác sự chuyển đổi không thể tránh khỏi từ tàu gỗ sang tàu thép. Nhưng cũng như nhiều người có tư tưởng mới khác, ông phải đợi một thời gian dài trước khi quan điểm của mình được chấp nhận. Ông muốn đóng Birkenhead làm tàu chiến được trang bị vũ khí hạng nặng và ít người. Ban đầu, các đô đốc thủy quân Anh rất háo hức với kế hoạch của ông, nhưng khi họ bị báo chí chế giễu về việc đặt mua một chiếc tàu chiến bằng thép chưa được kiểm chứng, họ dao động. Sau khi giữ Birkenhead trong bến cảng 1.5 năm, họ quyết định dùng con tàu mới mua làm tàu vận chuyển cho quân đội. Để hơn 500 hành khách trên tàu di chuyển nhanh chóng hơn giữa các bon tàu dưới, các kỹ sư thủy quân đã trổ cửa lên các vách ngăn. Sự thay đổi vụng về từ thiết kế ban đầu của LED này sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp về tính mạng con người. Trong gần 2 năm, Birkenhead đóng vai trò là một con tàu chở lính nhanh và tiện nghi. Rồi vào ngày 7 tháng 1 năm 1852, nó dông buồm từ Cork Island hướng đến cảng Elizabeth trên bờ biển phía nam châu Phi. Nó chở khoảng 690 hành khách và thủy thủ đoàn, bao gồm 500 quân tiếp viện cho trận chiến thực dân của Anh chống lại người Xô Xa. Nhưng sự can trường của những người lính này sẽ được thử thách từ rất lâu trước khi họ đến được chiến trường. Thử thách đầu tiên các hành khách gặp phải là một cơn bão mùa đông dội lên con tàu thép suốt 10 ngày đêm. Nó dữ dội đến mức những người ở bon dưới tin chắc rằng họ sẽ chết chìm. Họ rên rỉ trên võng, cố gắng phớt lờ những cú đảo chóng mặt của con tàu trên mỗi đợt sóng. Còn trên bon chính, các thủy thủ ở đuôi tàu có thể thấy chân vịt nhô hẳn lên khỏi mặt nước mỗi khi Birkenhead chồm về phía trước. Ngay cả những người đi biển lâu năm cũng bị say sóng, và độ sốc của con tàu khiến 6 phụ nữ mang thai trên tàu bị động thai, 3 đứa trẻ được sinh ra trong cơn bão và 3 phụ nữ chết vì chảy máu trong trước khi sinh. Cuối cùng Birkenhead cũng ra khỏi vùng thời tiết xấu và thả neo ở đảo Madeira để tiếp nhu yếu phẩm. Con tàu đắm mình trong ánh nắng, và những người lính chưa từng xa nhà lần đầu tiên được ngắm nhìn quang cảnh dịu dàng của miền nhiệt đới. Khi tiến sâu xuống bờ biển phía tây của châu Phi, con tàu lấy lại được một phần thời gian nó đã mất trong cơn bão. Nó đến Sierra Leone và St. Helena trước khi neo đậu trong vịnh Simon gần Cape Town vào ngày 23 tháng 2. Phần còn lại của cuộc hành trình chỉ là 2 ngày đường đến cảng Elizabeth, ở xa hơn nữa trên đường bờ biển. Trước khi rời vịnh Simon, con tàu đón thêm ngựa và sĩ quan, lấy thêm than và 7 hành khách mới. Trong khi một số người bị ốm nặng do thời tiết khắc nghiệt được đưa vào một bệnh viện trên bờ. Vào đầu buổi tối ngày 25 tháng 2, tàu Birkenhead hú còi và lại ra khơi. Vì quân tiếp viện cần đến nơi khẩn cấp, nên chỉ huy của họ, thuyền trưởng Robert Simon, đã ra lệnh phải đến đích càng nhanh càng tốt. Ông vạch ra một con đường men sát vào bờ biển, dày đặc đá ngầm thay vì vòng qua vùng biển sâu hơn. Nhưng đây không phải là một quyết định mạo hiểm, dù nguy cơ gặp đá ngầm và thủy triều tăng lên. Simon là một thủy thủ cẩn trọng và nhiều kinh nghiệm, xuất thân từ một gia đình có truyền thống dành cả đời cho nghiệp đi biển. Cha ông, 4 người anh trai của ông và cả các con trai ông đều đã chết trong khi làm nhiệm vụ hải quân, và sự an toàn của con tàu là ưu tiên hàng đầu của ông. Viên hoa tiêu của Simon đã nghiên cứu kỹ những bản đồ chi tiết về các dải đá ngầm trong khu vực này và đồng ý với con đường ông vạch ra. Để tăng cường an ninh, vị thuyền trưởng cắt cử 2 thuyền viên canh gác ở mũi tàu và một người thứ 3 thường xuyên đo độ sâu của mực nước biển bằng dây buộc quả nặng. Trong tiếng kêu rầm rì của động cơ hơi nước, tàu Birkenhead chạy gần đất liền đến mức những người đứng trên bon có thể nhìn thấy lửa hiệu lóe lên trên các triền đồi khi đêm xuống. Hài lòng khi thấy con tàu của mình không gặp nguy hiểm, Simon giao lại quyền chỉ huy cho một trong các sĩ quan và về buồng nghỉ. Đến nửa đêm, hầu hết các hành khách và thủy thủ đoàn đều làm theo ông và đã say giấc nồng. Âm thanh duy nhất còn vang lên là tiếng quay đều đều của nguồn nước trong sóng biển và tiếng nói chuyện khe khẽ của một số sĩ quan và thuyền viên vẫn còn thức để hưởng không khí trong lành. Ngay trước 2 giờ sáng, tàu Birkenhead rẽ nước vòng qua Danger Point cách vịnh Simon khoảng 110 km. Nó chỉ cách bờ 2 dặm trong một vùng nước sâu khoảng 24 mét. Theo bản đồ, eo biển ở phía trước không có chướng ngại vật. Nhưng không phải vậy, một mỏm đá lớn trồi lên từ đáy biển và chặn đứng đường đi của tàu, đỉnh nhọn của nó khuất trong nước biển và chỉ cách mặt nước độ chục phân. Giá như con tàu chỉ chệch về phía bắc hoặc nam vài chục phân, nó sẽ lướt êm qua mỏm đá mà không hề biết gì về mối nguy mình gặp phải. Nhưng Birkenhead đâm thẳng vào mỏm đá, bị đục một lỗ thủng lớn trên thân tàu và dừng khựng lại. Trung sĩ John Drake, một trong những người lính đang tán chuyện trên bon chính, anh biết về vụ va chạm khi anh đột nhiên bị xô ngã. Những tấm ván và chiếc đinh trên tàu kêu lên như thể nó sắp nổ tung. Qua lớp ván dày bằng gỗ sồi của bon tàu, Drake có thể nghe thấy tiếng thét từ những khoang tàu phía trước của bon lính ở. Mũi tàu đang bị ngập và nhiều binh lính chết chìm ngay khi đang nằm trên võng. Drake đứng dậy và lao lên bon thượng, nơi anh có thể tìm thấy các sĩ quan. Anh là một người lính dày dạn, cứng cỏi và tháo vát, đã được đề bạt từ hàng ngũ thấp nhờ việc bảo vệ một con tàu tù binh khỏi thủy thủ đoàn nổi loạn. Trong khi Drake đang ngủ, 6 thủy thủ người Tây Ban Nha đã tấn công Anh bằng dao và dùi cui. Choáng váng và bị thương, Red vẫn chiến đấu chống lại họ, giết 2 người trong số nổi loạn và đánh những người khác bất tỉnh. Red là một kẻ sống sót gan lì và anh quyết tâm cứu lấy tàu Birkenhead. Thuyền trưởng Simon có mặt trên bon chỉ ít phút sau vụ va chạm. Ông tập hợp các sĩ quan trong khi họ đi lên từ dưới tàu và bình tĩnh ra lệnh cho họ báo cáo tình hình thiệt hại, đồng thời cử người đi truyền lệnh tắt động cơ. Ông tin tưởng chắc chắn rằng tàu Birkenhead không hư hại gì và có thể chống chọi được với biển. Nếu tình trạng ngập nước chỉ giới hạn trong ngăn không thấm nước đầu tiên của tàu, nó sẽ không chìm. Dù vậy, ông vẫn ra lệnh cho Jack đưa phụ nữ và trẻ em lên thuyền cứu hộ. Nói cho cùng, không có lý do gì để không tiến hành mọi biện pháp an toàn trong tầm tay. Khi thiếu tá Seaton lên đến bon chính, ông ra lệnh cho toàn quân tập hợp và nói chuyện rất bình tĩnh với các sĩ quan của mình. Hình ảnh của Seaton nổi bật giữa cảnh hỗn loạn của con tàu đang vật lộn. Mặc quân phục chỉnh tề, cùng một thanh gươm đeo bên hông, ông gây ấn tượng với mọi người nhờ vẻ ngoài tự tin và điềm tĩnh. Xuất thân từ một gia đình ở cao nguyên Scotland, vị thiếu tá 38 tuổi được cả các sĩ quan lẫn binh lính rất yêu mến. Ông là một người có học vấn cao và thành thạo cả chục thứ tiếng. Nhưng trên hết, ông là một người lính. Ông xem xét kỹ tình hình rối loạn quanh mình bằng cái nhìn chuyên nghiệp và hành động nhanh chóng để khôi phục lại trật tự. Seaton cử một đội lính tới từng điểm chốt thuyền và bắt đầu tổ chức cho những người lính vừa rời khỏi giường còn chưa hết bàng hoàng vào vị trí sẵn sàng. Viên thiếu tá muốn trấn an quân lính và tin rằng kỷ luật nhà binh là cách tốt nhất để làm điều đó. Ông còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến khả năng gọi cứu trợ và yêu cầu một sĩ quan trên tàu bắn súng để báo động với người trên bờ rằng tàu đã gặp nạn. Kho đạn dược đã ướt sũng, nhưng viên sĩ quan tìm được vài quả pháo sáng và bắn chúng vào bầu trời đêm. Chúng chiếu sáng toàn bộ quang cảnh kinh hoàng của thảm họa. Những người đang tìm cách thả thuyền cứu hộ phát hiện ra rằng các chốt khóa của chúng hoặc bị hoen rỉ hoặc đã bị sơn chặt vào vị trí. Họ vật lộn trong tuyệt vọng để thả số thuyền, nhưng đó là một việc bất khả thi trên bon tàu đang lắc lư. Chỉ có 3 chiếc xuống được mặt nước. Thiếu tá Seaton nhanh chóng giám sát việc đưa đám phụ nữ và trẻ em đang khiếp đảm xuống thuyền. Khi các con thuyền chạm mặt nước, thuyền trưởng Simon ra một lệnh đem lại hậu quả khủng khiếp cho con tàu của ông. Với mỗi đợt sóng, Birkenhead lại va vào đá và kêu răng rắc. Trong một nỗ lực nhằm thoát khỏi mỏm đá, ông hạ lệnh cho động cơ tàu đảo hướng. Nhưng khi những guồng quay mạnh mẽ bắt đầu chậm rãi chuyển động, chúng lôi con tàu lên trên mỏm đá và rạch thêm một đường rách lớn trên vỏ thép thân tàu. Thay vì cứu con tàu, Simon đã phá hủy nó hoàn toàn. Buồng động cơ, khoang rộng nhất ở bon dưới, nhanh chóng ngập nước và con tàu càng mắc sâu hơn vào mỏm đá. Với 2 khoang tàu đã mở toang vào lòng biển và những khoang khác đã suy yếu vì những cánh cửa trổ trên vách ngăn, tàu Birkenhead đã đến hồi mạc vận. 15 phút sau khi va chạm, thiếu tá Seaton cùng đoàn quân của mình kinh hoàng chứng kiến mũi tàu bửa toát ra và ống khói rơi xuống bon tàu. Mới chỉ giây phút trước, con tàu còn lướt băng băng trên đại dương với sức mạnh tưởng như vô địch và chỉ còn cách bến cảng vài giờ nữa. Giờ nó đã trở thành một cái xác tàu tan nát, vụn vỡ và sắp chìm. Quang cảnh ấy khiến một số người lâm vào hoảng loạn, nhưng Seaton vẫn giữ bình tĩnh. Ông ra lệnh cho binh lính lên trên bon thượng và họ xếp hàng ngay ngắn ở đó. 5 phút nữa trôi qua trước khi Birkenhead oằn mình hấp hối lần cuối cùng. Trong thời gian đó, những người lính chờ đợi cùng Seaton phải đưa ra quyết định của mình. Bơi đến các thuyền cứu hộ hay chìm cùng con tàu. Đó là bước thử thách tột cùng của lòng quả cảm. Những người lính đi đến quyết định giữ nguyên vị trí của mình. Khi đôi tàu rơi xuống biển, họ nắm tay nhau và nhìn những đợt sóng tràn lên bon tàu. Ít nhất 200 người lính đã chìm xuống mặt nước, nhưng vẫn giữ nguyên vị trí, quyết không chịu gây nguy hiểm cho các thuyền cứu hộ. John Drake là một trong số đó. Anh cảm thấy nước đóng lại trên đầu mình và lực hút của con tàu đắm quấn chặt lấy chân anh. Trong hơn một phút, anh biến mất trong những bóng đen dưới làn nước. Nhưng tàu Birkenhead đang ở trong một vùng nước nông, và khi luồng nước xoáy tan đi, Fred thấy mình có thể bơi lên được mặt nước. Trong cơn ho sặc sụa, anh trồi thẳng lên giữa cảnh tượng hoang tàn. Sóng biển rải đầy mảnh gỗ vụn, người chết và những cái vây rẽ nước của lũ cá mập háu ăn. Fred thấy một tấm ván rộng bập bềnh cạnh mình và lập cập trèo lên. Anh quyết tâm tránh xa các thuyền cứu hộ, nhưng có lẽ anh có thể trôi được vào bờ trên chiếc bè tự tạo này. Có tiếng rền rỉ vang lên trong bóng tối bên cạnh anh. Fred kéo một người lính kiệt sức ra khỏi nước và giúp anh ta trèo lên tấm ván. Anh ta hầu như không đủ sức để bám trụ lại, nhưng Fred giữ chặt lấy tay anh ta và nói rằng họ có thể trèo vào đất liền. Đột nhiên, tấm ván va vào đá và gãy đôi. Fred lại vùng vẫy ngoi lên một lần nữa, nhưng người lính anh vừa cứu đã biến mất, có lẽ đã bị cá mập tấn công. Quyết không chịu từ bỏ hy vọng, Fred bơi đến nơi cuộc buồm chính của con tàu nhô lên khỏi mặt nước và trèo vào một đống dây cột buồm. Anh vẫn còn ở đó đến tận chiều hôm sau khi thuyền buồm Lioness tới cứu anh. Fred là một trong những người may mắn. Vụ đắm tàu của Birkenhead đã lấy đi 445 sinh mạng và chỉ còn 190 người sống sót.